Chương 37 Địa cầu. Địa cầu, trên mặt Yểm Chúc Vương có một nụ cười đắc ý. Sao mà không đắc ý được chứ? Hắn lần trước cho thủ hạ bỏ lên trên địa cầu một khối bất hữu tinh. Kỳ thật là chuẩn bị tương lai một lúc nào đó sẽ tìm cơ hội đối phó với La Phong. Thủ đoạn không sạch sẽ như vậy, không ngờ ngược lại bây giờ lại lập được công lớn. Địa cầu này rất hoang vu. Các thần linh bất hủ dưới trướng vũ trụ tôn giả khác, có ai có thể lưu lại tiếng vật tọa độ trên địa cầu cơ chứ? Một lão già một sừng tóc xanh cười ha ha nói, không có tiếng vật tọa độ, căn bản không thể trực tiếp truyền tống thần quốc đến nơi này. Do đó, chúng ta tuyệt đối là những người nhanh nhất, hơi nhất. Ha ha, Yểm Chúc Vương càng cười tươi hơn, cạnh đó có một nữ tử mặc chiến khải, trên mặt có vảy màu đen, gật đầu các vũ trụ tôn giả khác. Nếu phải ra nhân mã, nhanh nhất cũng phải dựa vào thần quốc truyền tống đến một địa điểm gần đây, sau đó dựa vào phi thuyền vũ trụ từ từ bay tới. Hắc Long Sơn tinh vực, vốn là một tinh vực bình thường, tổng cộng cũng chỉ có hai thần linh bất hủ. Dám người dưới trướng các vũ trụ tôn giả khác có ai lại lưu tín vật tọa độ ở nơi này chứ? Phải có một tín vật tọa độ, như vậy mới có thể tiến hành truyền tống thần quốc. Lúc trước địch luôn đưa La Phong đi, cũng phải trước hết đến một điểm ở cạn vu vũ trụ quốc, sau đó đáp phi thuyền vũ trụ nhiều ngày sau mới đến được khung ngọc tinh. Theo đánh giá, nhân mã dưới trướng vũ trụ tôn giả khác nhanh nhất cũng phải 3 năm nữa. Một thanh âm khàn khàn, một nam tử cơ bắp cuồn cuộn đầu thằng lằn phát ra. Yểm Chúc sư huynh, đi tới địa cầu rồi làm gì nữa? Ngươi hạ lệnh đi. 5 người chúng ta đương nhiên là nghe theo lệnh ngươi. Nữ tử mặc chiến khải đen nói, chư vị sư đệ sư muội đã nói như vậy, ta sẽ ra lệnh. Yểm Chúc Vương mỉm cười. Lần này dưới trướng thực hỏa tôn giả cộng có 6 bất hủ thần linh cấp phong vương, 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu. Mặc dù nói trong số cấp phong vương thì Yểm Chúc Vương có thực lực xem như xếp hạng chót, nhìn hắn có vai vế lớn. Cha hắn khi còn chưa thành bất hủ cũng chỉ có một con trai độc nhất, còn những bất hủ cấp phong vương khác cơ hồ đều là môn hạ sau khi thực hỏa tôn giả đã thành tôn giả. Do đó so với các đệ tử của thực hỏa tôn giả, Yểm Chúc Vương xem như vai vế cao, xem như nhị sư huynh. Bố tán, Yểm Chúc Vương đột nhiên hô. Đại nhân, một nam tử đầu trọc, mặc chiến khải bạc, hình thể lực lưỡng trong nháy mắt tiến lên cung kính hành lễ. Chúng ta có rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương xuất hiện, e rằng sẽ làm La Phong sợ tới mức căn bản không dám hiện thân. Hơn nữa, hắn cũng có chút mâu thuẫn với ta, lần này, lệnh của cha là trọng yếu nhất, do đó có thể dễ dàng mua được địa cầu, thì không cần phải làm những thủ đoạn rườm rà. Ngươi xuất phát, nghĩ biện pháp gọi La Phong ra đàm phán với ngươi. Yểm Chúc Vương hạ lệnh, cười chế giễu. La Phong xuất thân chỉ là một thổ dân, e rằng căn bản không biết chỗ đặc thù của địa cầu, đến cả phụ thân ta và nhiều vũ trụ tôn giả cũng vừa mới biết, La Phong làm sao có thể biết chứ? Do đó chắc cũng dễ dàng mua địa cầu thôi. À mà, ngươi cứ nói là mua hệ ngân hạ đi, như vậy cũng tránh cho việc hắn hiểu được chỗ đặc thù của địa cầu. Yểm Chúc Vương cười nói, thuộc hạ hiểu rồi. Nam tử đầu trọc lực lưỡng cung kính nói, đi đi. Yểm Chúc Vương hạ lệnh, một khi có động tĩnh gì lập tức cho ta biết. Dạ. Nam tử đầu trọc lưỡng đảo qua một luồng hào quang, nhanh chóng biến mất. Chư vị sư đệ sư muội, phòng ngừa kia La Phong trở lại địa cầu rồi phát hiện ra chúng ta, như vậy khi bố tán đàm phán có thể gặp phải một vài phiền phức, chúng ta có lẽ nên tạm thời đi vào tinh không vũ trụ đi. Yểm Chúc Vương nhìn về phía các thần linh bất hủ khác chung quanh, ánh mắt nhìn vào lão già một sừng tóc xanh. Cửu sư đệ, phải dựa vào ngươi rồi, ha ha. Lão già một sừng tóc xanh cười. Mặc dù ở đây có 6 bất hủ thần linh cấp phong vương, nhưng người có thể thi triển thuấn gì lại vẹn vẹn chỉ có một mình hắn, nhất thời bất hủ lực bao phủ một đám thần linh bất hủ chung quanh. Đi, xoát, đi, xoát. Nhóm thần linh bất hủ này trong nháy mắt đã biến mất khỏi địa cầu, đồng thời xuất hiện ở ngoài không gian hoang vu cách đó 1 năm ánh sáng. Mặc cho thủ đoạn hắn có lợi hại tới mấy, cũng căn bản không thể phát hiện ta chúng ta cách hắn cả 5 ánh sáng. Lão già một sừng tóc xanh tự tin nói, ha ha. Yểm Chúc Vương và 5 tên bất hủ thần linh cấp phong vương khác đều cười phá lên. 11 thần linh bất hủ cấp phong hầu thì ngoan ngoãn đi theo một bên. Không gian mênh mông, đám thần linh bất hủ đứng thẳng giữa không gian, thoải mái trò chuyện với nhau, đợi bố tán bên kia truyền tấn. Một khi có truyền tấn, họ thông qua thuấn di có thể trong nháy mắt đến địa cầu. Địa cầu, Âu Á đại lục Hoa Hạ quốc, Dương Châu thành, nhà cổ La Gia, vẹn vẹn chỉ có gần vạn người sinh sống. Số người La thị sống trên địa cầu cũng không tới 3 vạn người. Con cháu La Gia phần lớn là quản lý hệ ngân hạ, hoặc tiếp xúc với một vài gia tộc quyền quý, hoặc gặp gỡ làm ăn với một vài doanh nghiệp, La Phong với thân phận đặc sứ giám sát, nên việc buôn bán La Gia đích xác quá dễ dàng. Những người trong nhà Cổ mặc dù ít nhưng có địa vị cực cao, đầu tiên là chủ mẫu Từ Hân sống trên địa cầu, còn có con trai và cha mẹ gia chủ La Phong cũng sống trên địa cầu, đệ đệ La Phong là La Hoa, cùng với con trai thứ hai. Mặc dù thường xuyên lang bạc trong vũ trụ, nhưng thời gian sống trong nhà Cổ cũng rất dài. Mẹ, trên bãi cỏ rộng lớn nhà Cổ La Gia, liếc mắt nhìn quanh thấy tới mấy trăm đứa trẻ con đang bò trên mặt đất, bập bẹ kêu mẹ. Từ Hân đứng ở một nơi xa xa, cười nhìn đám trẻ con. Mấy trăm trẻ con chỉ là một bộ phận rất nhỏ của đám cháu chắt gia tộc họ La. Dù sao mấy trăm năm sinh sôi, chỉ cần huyết mạch La Gia đã có tới vài chục vạn người. Hàng năm số trẻ con ra đời đều là một con số rất khổng lồ. Mấy trăm đứa trẻ con này cũng là đám trẻ con của đám đệ tử tinh anh trong tộc. Nếu không nào có tư cách ở nhà Cổ này, biết sao được, gia tộc khổng lồ, đặc biệt trải qua hàng ngàn năm. Một gia tộc nếu trải qua hơn ngàn năm sinh sôi, có đủ đất đai, đủ lương thực, các loại tài nguyên, hơn nữa có thể cưới nhiều vợ, thì số người sau này sẽ vượt xa tổng dân cư bây giờ trên địa cầu. Số dân trên địa cầu sở dĩ chỉ có một số nhỏ như vậy, chủ yếu là vì thổ địa, lương thực hạn chế tốc độ sinh sôi. Số người khổng lồ nhất định phải có gia quy nghiêm ngặt, địa vị cao thấp chia ra cấp độ sẽ càng thêm rõ ràng. Độc uy ác vô hình trong nháy mắt bao phủ cả nhà Cổ La Gia. 21 đạo nhân ảnh phóng lên cao, chính là 11 giới chủ đóng quân tại nhà Cổ La Gia. 11 giới chủ đều nhìn lên không trung, trên bầu trời đang có một nam tử đầu trọc lực lưỡng chiến khải bạc lăng không đứng thẳng. Nam tử đầu trọc đó đang mỉm cười, toàn thân tràn ngập uy áp quy luật vô hình, cả người quy luật vô hình như một mặt trời chói mắt. Thần linh, may mà thần linh bất hủ khống chế uy áp, chỉ để cảnh cáo, nếu không những đứa trẻ con ấy e rằng đã không sống được. Bất hủ, trong đó một hậu vệ giới chủ gầm khe nói, nơi này là chỗ ở của đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu La Phong, ta phụng mạng công ty vũ trụ giả định, là một thành viên trong hộ vệ quân của đặc sứ La Phong. Không biết bất hủ, tới chỗ chúng ta làm gì? Ta muốn gặp La Phong. Nam tử đầu trọc như mặt trời chói mắt mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt nhìn vào Từ Hân, rồi đưa tay ra, xoát. Từ Hân lăng không bay lên, bay về phía nam tử đầu trọc, không thể thoát được. Còn uy áp vô hình của nam tử đầu trọc bao phủ cả nhà Cổ họ La cười. Ta chỉ muốn gặp La Phong, đơn giản vậy thôi. Đừng làm ta tức giận, nếu không, đừng rảng ta tức giận, nếu không. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong ở khu Nguyên Thủy, La Phong đang ở bên trong thư phòng. Lúc trước nói chuyện với bất tử tôn giả làm hắn rất phiền lòng. Địa cầu, địa cầu, bất tử tôn giả đã là một thành viên tầng cao nhất của vũ trường cự phủ, địa vị cao tới đâu chứ mình đến ta, để mua địa cầu. La Phong nhíu mày, trong lòng suy tư, quê hương ta địa cầu rốt cuộc có gì đặc thù? Hơn nữa, lần trước ta phát hiện trên địa cầu có một miếng kim loại đen thần bí, hiển nhiên cũng chứng tỏ địa cầu có một chút gì đó đặc thù. Nhưng sư phụ ta Hô Diên Bác khống chế địa cầu nhiều năm như vậy, ta cũng không nghe ba tháp nói là địa cầu có đặc thù gì. Lịch sử nhân loại địa cầu ghi lại cũng không thấy được có gì đặc biệt kinh người. La Phong nghi hoặc đột nhiên reng. Trên màn hình bên cạnh liên tục xuất hiện những cú xin gặp. Ba tháp cũng liên tiếp hô, là nhi tử ngươi La Bệnh gọi điện thoại, còn có Bách Tạp La gọi, còn có Thu Phạm, còn có đám giới chủ hộ vệ của ngươi, rồi phụ thân ngươi La Hồng Quốc, gọi phụ thân ngươi La Hồng Quốc. Toàn bộ chuyển hết, La Phong biến sắc, xoát. Trong thư phòng chợt xuất hiện vài chục khối màn hình. Trên màn hình đều xuất hiện rất nhiều bóng người, đều là những bóng người trên địa cầu. Ba, ngươi mau đi, mẹ bị bắt rồi. Là một thần linh bất hủ, chủ nhân, thần linh bất hủ tới rồi. Đây là hình ảnh La Phong điện hạ. Các loại tiếng kêu gào âm ý, cơ hồ đồng thời vang lên. La Phong có kỹ năng như thế nào chứ? Tâm chia ra vài chục mảnh. Trong nháy mắt đã hiểu rõ ràng lợi của mỗi người. Còn nhìn cả hình ảnh nữa, nhất thời làm La Phong biến sắc, vội gọi Địch Luân đang ở trong trang viện tới. Điện hạ, Địch Luân nghi hoặc nhìn La Phong, ngươi xem này. La Phong chỉ vào vài chục khối màn hình trước mặt, màn hình truyền lại đoạn video do bọn người La Bình, Thu Phạm ghi lại, là thần linh bất hủ, là thần linh bất hủ cấp phong hậu phần tâm hậu, bổ tán. Địch Luân liếc mắt đã nhận ra, tất cả thần linh bất hủ của tộc quần nhân, loại vũ trụ cộng lại, mặc dù cũng nhiều, Nhưng thần linh bất hủ có trí nhớ rất mạnh, bình thường có thể nhận ra tuyệt đại đa số thần linh bất hủ. Hắn ở ngay trong nhà ta, là phòng biến sắc, đi. Về địa cầu, lập tức, dạ, địch luôn cũng không khuyên can, vốn phi thuyền vẫn mặc tinh hào đang phi hành trong ám vũ trụ, nhanh chóng chậm lại, vũ trụ xuyên toa về nguyên vũ trụ. Sau đó thông qua thần quốc truyền tống, trước hết truyền tống tới thần quốc của địch luân, sau đó lại thông qua thần quốc của địch luân truyền tống tới thẳng hệ mặt trời. Hệ mặt trời trên hỏa tinh, hào quang lóe lên tạo nên những tia rung động, rồi xuất hiện một chiếc phi thuyền hình tam giác huyết sắc, chính là vẫn mặt tinh hào. Vì địa cầu là quê nhà La Phong, để thời khắc nào cũng có thể trở lại địa cầu một cách khẩn cấp, địch luân đã bỏ tiếng vật tọa độ trên địa cầu, đồng thời cũng cẩn thận bỏ tiếng vật tọa độ tới 12 chỗ khác trên hệ mặt trời. Dù sao không phải khi nào cũng đều có thể truyền tống thẳng tới địa cầu, tỉ như bây giờ, thần linh bất hủ Bố Tán đang ở trên địa cầu, ý niệm hắn bao trùm quan sát cả địa cầu. Một khi địch luân thông qua thần quốc truyền tống xuất hiện trên địa cầu, thì Bố Tán rất dễ dàng tìm được tọa độ thần quốc của địch luân, vì người khác biết tọa độ thần quốc là việc vô cùng nguy hiểm. Điện hạ, chúng ta lập tức có thể đến địa cầu. Vẫn mặt tinh hào nhanh chóng gia tốc, nghèo, hóa thành một luồng hào quang, chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng, xuyên qua vũ trụ, lại xuyên toa vũ trụ, tiến vào ám vũ trụ, tiến vào ám vũ trụ, rồi ngay sau đó lại xuyên toa vũ trụ về nguyên vũ trụ. Chỉ vài chục giây là đã tới ngoài vũ trụ địa cầu.